Cẩm Y về, chương 275, thi thể kỳ dị, góc truyện audio.com, Tần Lâm cười khan hai tiếng cũng không trả lời, suy nghĩ một chút chỉ mặt đất phế tích nói. Còn phải đa tạ lệnh Tôn Quốc Công ra hứa bảo cử cho ta, bất quá trước tiên phải phá xong vụ án. Từ Tân Di gật đầu một cái, xoa tay xoa chân chuẩn bị ra tay một phen. Nghe phụ thân nói Tần Lâm phá án là có thể phục hồi chức quan, nàng thật sự còn tích cực hơn cả Tần Lâm. Mã tham tướng, bây giờ cần phải mượn nhân mã của ngươi. Tần Lâm cười híp mắt nhìn Mã Đức Bảo. Tức thời vụ mới là Tuấn Kiệt, Mã Đức Bảo đã sớm có lòng muốn kết giao với hai vị này, lập tức nghe theo răm rắp. Tần Lâm lập tức bảo y phái người phi ngựa vào thành, đi tới nhà hắn ở Văn Đức Kiều, gọi Lục Viễn Chí mang theo công cụ pháp y chạy tới nơi đây. Pháp y, Từ Tân Di trợn to hai mắt hết sức không hiểu. Nơi này cần khám nghiệm thi thể sao? Tần Lâm gật đầu một cái, cầm trong tay một cục gạch vỡ quay lại, có một góc trên đó dính máu tươi đầm đìa. Đây là, Từ Tân Di cùng Mã Đức Bảo đều hết sức giật mình, bên trong kho thuốc súng hẳn không có người mới phải. Vì sao gạch mà Tần Lâm nhặt được bên trong trung tâm vụ nổ lại dính máu tươi, chẳng lẽ trong lúc vụ nổ xảy ra còn có người trong kho sao? Đã xuất hiện dấu vết dây dẫn hỏa cháy, là tội phạm sau khi đốt lửa lợi dụng thời gian dây dẫn hỏa cháy chạy trốn, hiện trường lại phát hiện vết máu, nói rõ lúc vụ nổ xảy ra còn có người ở trong kho, chẳng phải hai điều này tự mâu thuẫn với nhau sao? Cái này thật là kỳ quái. Từ Tân Di không nhịn được gãi gãi đầu. Trước khi tìm được chứng cứ xác thực tất cả suy đoán đều là lâu đài trên cát, Tần Lâm bảo Mã Đức Bảo làm tiếp hai chuyện. Đầu tiên lệnh cho binh sĩ cẩn thận đào bới hiện trường, tìm tất cả cơ quan thi thể, chú ý không nên để trong lúc đào bới làm hỏng mất. Tiếp theo thống kê người mất tích toàn doanh, trừ những kẻ bị thương, bị chôn ở xưởng ra, còn có ai tung tích không rõ. Cuối cùng gọi quan quân quản lý kho thuốc súng cùng quan quân phụ trách tuần tra tới hỏi. Mã Đức Bảo nhất nhất làm theo, lập tức phái nhân viên văn thư kiểm lại người mất tích, lại gọi bà tổng coi kho và bà tổng phụ trách tuần tra khu vực này tới. Bản thân y dẫn dắt quan binh cũng không cần quốc sảnh, dùng tay không đào bới dọn dẹp phế tích. Hai vị bà tổng bị dẫn tới trước mặt Tần Lâm, một bà tổng phụ trách kho thuốc súng họ Hoàng, một bà tổng tuần tra họ Bạch, bị ánh mắt sắc bén như đao của Tần Lâm quét qua trên mặt, cả hai người đều nơm nớp sợ hãi. Tần Lâm tra hỏi Hoàng bà tổng trước, bình thường canh giữ kho thuốc súng này thế nào, bên trong có quan binh trực hay không, có đốt đèn lửa gì không? Hoàng bà tổng gật đầu khom người nói. Hồi bẩm trưởng quan, bởi vì kho thuốc súng ở bên trong đại doanh quan binh tuần tra rất nhiều, bản thân kho thuốc súng canh phòng không phải là xâm nghiêm, cũng chỉ có hai tên lão binh canh giữ đại môn. Bên trong kho cũng không có quan binh trực, cũng quyết không cho phép đốt đèn dầu hay nến các loại, để ngừa sơ suất cháy nổ. Từ Tân Di sờ cằm thấp giọng lẩm bẩm. Như vậy xem ra, vết máu không hiểu vì sao xuất hiện ở trong kho hết sức kỳ quái, bên trong kho vốn không nên có người mới phải. Vậy hai tên lão binh coi kho đâu? Tần Lâm khẽ nhíu mày, theo lời của Hoàng bà tổng tiếp tục hỏi tới. Hoàng bà tổng vẻ mặt ảm đạm, đã tuẫn chức rồi, bọn họ canh giữ ở lều cỏ bên ngoài cách đại môn kho hai trượng, cả người lẫn lều cỏ đều bị thổi bay, vô cùng thê thảm. Góc truyện audio.com, trưởng quan, ngài nhất định phải tìm được hung thủ, báo thù cho các huynh đệ. Tần Lâm gật đầu một cái, trấn an y mấy câu, lại tra hỏi Bạch bà tổng. Mới vừa rồi có phát hiện người khả nghi hay không? Không có, Bạch bà tổng không chậm trễ chút nào lắc đầu. Mặc dù trưởng quan cùng đại tiểu thư thi bắn ở diễn võ trường, các huynh đệ rất muốn tới xem, nhưng hạ quan đốc thúc bộ chúng tuần tra bình thường, còn đang tuần tra phụ cận kho thuốc súng. Nếu không phải may mắn đang tuần tra đến địa phương hơi xa, hạ quan cùng toàn bộ binh sĩ tuần phòng đều đã bị vụ nổ lấy mạng. Mắt hạnh thật to của Từ Tân Di đột nhiên sáng lên, ghé vào tai Tần Lâm nói nhỏ. Này, chẳng lẽ là do y gây án, vừa đúng lúc nổ lại đi ra ngoài xa, không phải là quá mức trùng hợp sao? Chuyện này chưa chắc, Tần Lâm lắc đầu một cái, có lúc trong vụ án có rất nhiều điểm trùng hợp ngẫu nhiên, không thể chỉ bởi vì Bạch bà tổng không có bị thương mà nghi ngờ y. Kẻ không bị thương có rất nhiều, cho dù là kẻ phá hoại cũng hoàn toàn có thể đốt dây dẫn hỏa xong, lấy cớ đi xem Tần Lâm và Từ Tân Di thi bắn mà chạy tới diễn võ trường, chạy xa khỏi phạm vi vụ nổ liên lụy. Bất quá Bạch bà tổng tạm thời không thể rửa sạch hiểm nghi, nhất định phải đặt bên trong danh sách hiểm nghi. Lúc này nghe bên trong phế tích truyền tới mấy tiếng kêu, Tần Lâm dương mắt nhìn, là mấy binh sĩ moi ra được một cỗ thi thể từ dưới đống đất đá. Nói chuẩn xác là phần thân thể của một thi thể, đầu cùng tứ chi cũng không biết nổ bay đi đâu mất. Một người sống hiện tại chỉ còn lại phần thân giống như cây cột trơ trọi, không chỉ có khói hun đen nhánh, da thịt cháy khét, còn bị sóng xung kích vụ nổ làm cho ngực bụng rách toang, lòi ra một đoạn ruột mềm nhũn nửa đen nửa đỏ. đến gần một chút bại lộ chất xơ trong nội tạng, người thấy mùi cháy khét do protein trong da thịt bị cháy theo gió xông vào mũi, mùi khói thuốc súng nồng nặc. Cho dù là từ tân di thường săn thú, thường thấy cảnh tượng tương đối đẫm máu, lúc này cũng quay đầu không dám nhìn, một tay ôm bụng, dạ dày quay cuồng đảo lộn, có vẻ rất không thoải mái. Dưới quyền Mã Đức Bảo có nhiều lão binh đã tham gia chiến tranh chống Hoa, thường thấy tay đứt chân gãy, nhưng nhìn thấy một đoạn thi thể da thịt cháy khét, rách bụng đổ ruột nám đen như vậy cũng cảm thấy nước chua ứa ra trong cổ. Ngặt vì quân lệnh khó vi phạm, bọn họ vừa dùng xào trúc kéo đoạn thi thể ra ngoài vừa nghiêng đầu bịt mũi, tỏ vẻ ghê tởm. Đồng thời mọi người đều đang suy đoán lai lịch cỗ thi thể này, rốt cục đây chính là tên tội phạm đốt kho thuốc súng, hay người vô can bị cuốn vào hy sinh oan uổng. Từ Tân Di nhìn Tần Lâm cao mày, tỏ vẻ khổ sở. Cái này, ngươi sẽ không? Tần Lâm lắc đầu một cái, thứ này nặng khẩu vị như vậy, nên giao cho tên thần kinh trai sản vô tư kia, vì vậy hắn ra hiệu cho Mã Đức Bảo. Nếu tìm được thân thể ắt sẽ có tứ chi cùng đầu, các huynh đệ tiếp tục tìm, chiết binh chúng ta từng đi theo Thích Gia Gia đánh với giặc Hoa tiểu quỷ tử cũng không phải là những kẻ nhát gan kém cỏi. Mã Đức Bảo động viên binh lính, mình cũng dùng hai tay không đào bới đất đá, vẫn không cho sử dụng công cụ quốc sảnh, sợ làm hư thi thể. Bên này tiếp tục tìm kiếm thi thể, bên kia công việc lục soát cứu nạn cũng đã hoàn thành. Cách chương.